Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Lễ Phục sinh năm ấy.
Kính thưa quý thính giả, trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao lại cho các môn đệ sứ mạng loan báo tin mừng. Đây là một sứ mạng làm nên căn tính của giáo hội. Trong thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Mát-ta hôm 25 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: đức tin hoặc là truyền giáo hoặc không phải là đức tin. Vatican News tiếng Việt xin giới thiệu đến quý độc giả và thính giả chuyên mục mới Vui bước tin mừng, được phát vào thứ Sáu hàng tuần, kể về những câu chuyện và kinh nghiệm của những vị truyền giáo, không phải ngày xưa, nhưng chính hiện tại trên quê hương Việt Nam. Họ đang là những người trực tiếp cày xới trên cánh đồng. Những câu chuyện của họ có thể là hiện tại, có thể là quá khứ. Nhưng kinh nghiệm ấy được kể lại bởi chính những con người hiện tại với giọng văn mộc mạc, giản dị như chính con người của họ. Chuyên mục này là kết quả sự cộng tác giữa Vatican News tiếng Việt và Ủy ban Loan báo Tin mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin quý độc giả và thính giả tiếp tục cầu nguyện cho những vị sứ giả tin mừng của Chúa như lời tiên tri Isaiah: đẹp thay bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an, người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ và nói với Sion rằng Thiên Chúa ngươi là vua hiển trị. Trong mùa Phục sinh, xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện của Thầy Đỗ Cao Bằng, dòng tên về lễ Phục sinh năm ấy.
Buổi chiều ngày hôm ấy, tôi dắt xe chạy vào làng xa thuộc tỉnh Gia Lai. Hôm đó là một ngày quan trọng nhất của 140 anh chị em dự tòng thuộc ba ngôi làng mới biết Chúa, ngày mà anh chị em chính thức là thành viên của giáo hội Công giáo thuộc giáo phận Kon Tum. Tôi đã chờ đợi ngày này 2 năm ròng. Thánh lễ vọng phục sinh sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 30 đêm. Chẳng may thay, chiều hôm ấy trên đường đi, tôi bị tai nạn xe. Hai chàng trai trẻ phóng nhanh từ trong hẻm ra ngoài đường lớn, đâm vào xe của tôi. Tôi ngã ra đường và chiếc xe máy bị vỡ gương, vỡ cả đèn. Họ xin lỗi tôi rồi mỗi người một ngả. Tôi vào nhà dân rửa chân tay rồi nhờ một giáo dân người Gia Rai đi với tôi để tiếp tục lên đường vào làng cần đến. Đoạn đường dài khoảng 70 đến 80 km nhưng rất khó đi vì đường xấu và nhiều ổ gà, ổ voi. Dù chân tay bị trầy xước bởi tai nạn xe, nhưng tâm hồn tôi vui mừng, tâm trí tôi có chút hồi hộp vì không biết thánh lễ đêm nay có suôn sẻ hay không. Tôi hồi hộp vì ý thức rằng anh chị em sắp được lãnh các bí tích khai tâm Kitô giáo tại những ngôi làng này đều chưa được chính quyền xã công nhận, và cái nhà nguyện bé nhỏ mới được dựng lên cũng chưa được công nhận là nơi sinh hoạt tôn giáo theo luật tín ngưỡng của chính quyền Việt Nam. Họ có quyền để yêu cầu chúng tôi tạm dừng thánh lễ vọng phục sinh. Và với kinh nghiệm tín thác và lòng quan phòng của Thiên Chúa sau vài năm làm việc trên cánh đồng truyền giáo, tôi tự trấn an mình rằng Chúa sẽ che mắt họ và Chúa luôn gìn giữ con cái của người. Tôi cảm thấy lạc quan và hy vọng vào bàn tay quyền năng của Chúa. 7 giờ tối, tôi có mặt tại nhà các sơ cách làng cần đến chừng khoảng 7 cây số, ăn một chút lót dạ rồi chờ đón Đức Cha Mikae tới dâng lễ cho bà con. Sở dĩ Đức Cha Mikae, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, đích thân tới dâng thánh lễ này là vì lý do tế nhị nói trên liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt tại các vùng truyền giáo. Khoảng 9 giờ tối, Đức Cha Mikae cùng với một vài giáo dân người Kinh tới nhà các sơ. Sau đó, một anh em Gia Rai chạy xe máy đưa Đức Cha vào làng. Còn chúng tôi thì chia từng nhóm nhỏ vào làng để tránh sự chú ý của chính quyền địa phương. 9 giờ 30, thánh lễ được cử hành. Có hai cha khác cùng đồng tế với Đức Cha. Khi thánh lễ mới bắt đầu chừng khoảng 10 phút, có vài người lạ đứng ngoài sân nhìn vào nhà nguyện. Tôi biết đó là người của xã. Họ chỉ đứng nhìn và cùng tham dự thánh lễ với chúng tôi. 11:30, thánh lễ kết thúc tốt đẹp. Tạ ơn Chúa. Sau thánh lễ, chúng tôi san sẻ những chiếc bánh ngọt với nhau như hoa trái đầu mùa trên cánh đồng vừa mới gặt hái, hiệp với hy tế hiến mình đem lại sự sống mới cho nhân loại của Đấng Cứu Thế. 12 giờ đêm, tôi rời nhà nguyện trở về nhà các sơ cùng với Đức Cha. Tôi xin phép Đức Cha ra về giữa đêm khuya. Đức Cha ngạc nhiên khi tôi quyết định trở lại phố. Tôi giải thích rằng, trong lúc chúng tôi cử hành thánh lễ thì có người của xã đứng ngoài sân. Nếu chúng tôi ngủ lại nhà các sơ thì e rằng đêm nay họ sẽ tới quấy rầy. Lúc đó các sơ gặp rắc rối mà chúng tôi cũng sẽ khó trở lại làm việc và cũng sẽ gặp trở ngại khi muốn mở rộng cánh đồng. Nghe giải thích, Đức Cha hiểu và chúc tôi ra về bình an. Anh dân tộc Zarai và tôi lên xe trở về giữa phố đêm khuya. Đường vắng và không có ánh đèn đường. Chiếc xe như diễn tả niềm vui của đêm phục sinh khi liên tục nhảy lên nhảy xuống cùng với ổ voi và ổ gà suốt trên chặng đường dài. 3 giờ sáng, chúng tôi về tới nhà và kết thúc một ngày làm việc dài nhất trong lịch sử đời mình. Một ngày của ân sủng, một ngày của kinh nghiệm niềm vui phục sinh của Chúa Giê-xu một cách sống động nhất.